Thế rồi cái điểm lớn kế tiếp mà tôi xin các anh chị quan tâm, đó là ở chương 11, từ câu 1 cho đến câu 9. Đây là một trong những áng văn tuyệt vời của Thánh Kinh này. Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập, ta đã gọi con ta về. Nhưng ta càng gọi chúng càng bỏ đi. Chúng dâng hy lễ cho các ba an, đốt hương kính ngẫu tượng. Ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Nó sẽ không trở về Ai Cập nữa, nhưng Assua sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với ta. Gươm đao sẽ hoành hành trong các thành của nó, sẽ làm cỏ và ngốn sạch con cái nó, vì chúng có những ý đồ xấu xa. Dân ta cứ miệt mài buông theo bội tín, chúng được kêu mời hãy vươn lên mà chẳng một ai ngóc đầu dậy. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi? Hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đành? Làm sao ta xử với ngươi như với Asma, để ngươi nên giống như sơ vua Kim được? Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi, ta là Đấng Thánh, và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Ta đọc sách Ngôn Sứ Ô-dê thì các anh chị thấy rồi, Ngài vận dụng rất nhiều hình ảnh trong cuộc đời. Hình ảnh vợ chồng này, lần trước ta đã nói nhiều rồi. Ở đây là hình ảnh cha con. Đây Ô-dê nói, khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập, ta đã gọi con ta về. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ở đây Ngài vận dụng cái hình ảnh cha con. Ở một chỗ khác thì Ngài vận dụng hình ảnh một đôi tình nhân. Ta sẽ quyến rũ nó vào sa mạc, và ở đó ta sẽ thủ thỉ với lòng nó. Ông Dê vận dụng rất nhiều hình ảnh, không phải là văn chương, mà là từ thực tế đời sống. Và tất cả những hình ảnh đó, như lần trước tôi nói với các anh chị, nó giúp cho ta thấy được giao ước giữa dân Chúa và Thiên Chúa. Nó không chỉ là một giao ước mang tính cách lề luật của luật pháp, mà nó trở thành một giao ước tình yêu. Giao ước tình yêu. Tất cả những hình ảnh mà ngôn sứ Ô-dê vận dụng là để làm nổi bật cái tình yêu này. Và một trong những điểm độc đáo nhất của tình yêu Thiên Chúa đó là sự tha thứ. Sự tha thứ. Cho nên tôi thích nhất cái câu mà Chúa nói qua ngôn sứ Ô-dê chỗ này. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Như vậy á, thì người phàm là người ta hành động theo cơn nóng giận, còn ta là Thiên Chúa, ta không hành động như vậy. Như vậy thì cái tình thương tha thứ nó trở thành nét đặc thù của tình yêu Thiên Chúa. Nó làm cho tôi nhớ đến một lời nguyện trong thánh lễ, không biết là Chủ nhật thường niên mà là Chủ nhật bao nhiêu. Không biết các anh chị có để ý đến cái lời nguyện rất hay đó không? Lạy Chúa, Chúa biểu lộ quyền năng Chúa ra qua việc. Qua việc gì? Không phải là qua việc tạo dựng trời đất, mà là qua việc tha thứ. Tha thứ. Một lời nguyện thật là hay. Hóa ra cái quyền năng đích thực của Thiên Chúa lại được biểu lộ qua tình thương tha thứ. Như vậy thì có thể nghĩ rằng lúc nào mà các anh chị và tôi á, mà có khả năng tha thứ cho người khác, lúc đấy mình nên hơi giống Chúa rồi. Còn lúc nào mà mình cũng giữ ở trong lòng những mối hận thù, rồi căm ghét, rồi tìm cách trả thù, nói khích người này người khác, thì lúc đấy mình còn phạm nhân lắm, chưa giống Chúa bao nhiêu. Cái nét đặc biệt là ở chỗ đấy.